Hàng cây lá xanh gần với nhau.
Câu hát trong ca khúc Mưa Hồng của Trịnh Công Sơn đã mang lại cho những cơn mưa vẻ lãng mạn đẹp lạ lùng. Nghe bài hát này, tôi luôn nghĩ về cơn mưa Sài Gòn mau tới, mau tạnh, gió ào ạt, mưa cũng ào ạt, làm cho đường phượng bay mù không lối vào, hàng cây lá xanh gần với nhau. Và con người bỗng nhận ra, cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ. Vậy đấy, những hàng cây luôn gắn bó với những con đường, những ngôi nhà, với những con người thành phố. Ai cũng hiểu cảnh quan đô thị không thể thiếu những hàng cây cao vút, tỏa bóng mát, tạo khoảng xanh bình yên. Mỗi thành phố, vô tình hay hữu ý, có loại cây đặc trưng riêng như Hải Phòng, thành phố hoa phượng đỏ, Hà Nội, mùa hoa sữa, Sài Gòn, cánh hoa dầu xoay tít bay bay. Trải qua thời gian, môi trường biến đổi, quy hoạch đô thị thay đổi, cây xanh trong thành phố trở thành chứng nhân của sự thay đổi ấy. Hệ sinh thái đô thị ngoài thành phần hữu cơ và vô cơ, còn có thành phần thứ ba là những gì con người xây dựng nên. Đô thị càng hiện đại, càng mở rộng thì các yếu tố tự nhiên càng mất dần, vì không gian dành cho thiên nhiên bị thu hẹp. Môi trường khí hậu đô thị thay đổi do sự can thiệp của con người bằng vật liệu xây dựng và tiện nghi sinh hoạt hiện đại. Do bị ô nhiễm từ nguồn nước, rác thải, khói bụi, tiếng ồn, chưa kể sự biến đổi khí hậu toàn cầu. Hệ thống cây xanh cần được nhận thức và đối xử xứng đáng với vai trò quan trọng của nó, bởi vì đây là thành phần mang lại nguồn lợi cho sức khỏe con người, bảo vệ môi trường và cải thiện không gian sống, giảm thiểu tác hại của khí thải độc hại và các nguồn ô nhiễm. Ở xứ nhiệt đới hai mùa mưa nắng như đô thị Sài Gòn, thì những nơi trồng cây không bị bê tông hóa còn như nhà máy lọc và tích trữ nước ngầm. Cây xanh còn được sử dụng phổ biến trong kiến trúc và tạo cảnh quan. Những tính chất của cây xanh như hình dạng, tán lá, thân cây, màu sắc, lá, hoa, thân cây, trạng mùa của lá là những yếu tố trang trí làm tăng giá trị thẩm mỹ của công trình kiến trúc cũng như cảnh quan chung. Ở nhiều đô thị, các bụi cây thấp, bờ dậu, đường viền cây xanh trang trí trong vườn hoa công viên còn có tác dụng định hướng cho người đi bộ. Hàng cây bên đường, nhất là vào ban đêm, các gốc cây có quét sơn phản quang là những tín hiệu chỉ dẫn cho người tham gia giao thông. Cây xanh thân thuộc hữu ích với cư dân đô thị là thế. Vậy nhưng chúng ta đã đối xử như thế nào? Chiều nay đọc báo thấy tin hàng cây xà cừ lâu năm trên đường láng ở Hà Nội đã bị đốn hạ vì công trình đường sắt trên cao. Rồi một bạn viết trên Facebook: hàng cây thuộc loại đẹp nhất của Sài Gòn nằm trên đường Nguyễn Văn Cừ đang dần mất đi. Những cây to mấy người ôm đang bị đào tận gốc, tróc tận rễ, cưa thành từng khúc. Tất nhiên họ có lý do để làm thế, nhưng ở thời mà niềm tin khan hiếm như thế này thì chả có lý do nào thuyết phục mình nữa. Không hiếm những hành vi giết cây như đào rễ, đổ axit, chặt cột ngọn cây chỉ để chiếm lấy vài mét vuông vỉa hè trước cửa nhà để buôn bán. Rồi mưa giông làm gãy cành tróc gốc vì cây không được chăm sóc thường xuyên, bên trong đã bị mối đục rỗng cả. Cứ vậy, mỗi ngày những cây cổ thụ xanh cứ mất dần, đô thị phô phang những khối bê tông tường kính, con người lọt thỏm vào sắt thép, ngày càng trơ trụi và khô cằn. Để bù lại, bây giờ người trồng cây gì? Rất hiếm thấy trồng mới loại cây thân gỗ, cây lâu năm để sau này thành phố lại có những hàng cây cổ thụ tỏa bóng mát. Phần nhiều là cây tạo cảnh, cây cắt xén, cây dây leo, tốn công chăm sóc nhưng cây không lâu bền, chỉ một thời gian ngắn phải thay thế. Chưa kể nhiều bùng binh vòng xoay, trồng hoa theo kiểu xếp các giỏ hoa, vài bữa bốc lên xếp giỏ khác vào. Lại có lúc có nơi đua nhau trồng cây hoa sữa dù chẳng hợp thời tiết, làm cư dân nơi ấy khốn khổ vì mùi hoa sữa, mà ngay ở Hà Nội vào mùa thu, đoạn đường nhiều hoa sữa, cư dân ở đó cũng khổ sở vì cái mùi hắc nồng của nó. Cây ở đô thị trồng theo phong trào như thế sẽ chẳng bao giờ có được một đô thị xanh. Thôi thì không trồng cây lâu năm, thì hãy trồng loại cây có hoa tạo ra thương hiệu như Nhật Bản với mùa hoa Sakura nổi tiếng. Hà Nội giờ trồng nhiều bằng lăng, ngày đầu hè nhiều con đường tím ngát nao lòng, còn Sài Gòn sẽ trồng cái gì? Hoàng hậu bông vàng, bò cạp nước. Từng chùm nở bung vàng tươi trong nắng có lẽ là một sự lựa chọn hay. Còn bao nhiêu loại cây xanh đường phố đẹp không kém. Điệp vàng, phượng đỏ, bàng Đài Loan, hoa ban, móng bò. Mà đâu chỉ cần làm đẹp cho những con đường, còn hai bên bờ những dòng kinh con sông trong thành phố nữa. Cần tạo thương hiệu xanh cho từng thành phố, bởi vì một thành phố xanh và đẹp giúp con người yêu thiên nhiên và sống tốt hơn, cả sức khỏe và tinh thần. Sài Gòn, 21 tháng 6 năm 2014. Hoài cổ không phải là nệ cổ. Thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi công xây dựng ga metro đầu tiên ở khu vực trước nhà hát lớn. Để phục vụ công trình này và công trình tượng đài Hồ Chủ tịch, toàn bộ khu vực công viên Phòng Xoay, Nguyễn Huệ, Lê Lợi sẽ thay đổi nhiều cảnh quan xưa hàng trăm năm. Hàng cây cao hàng chục mét đã bị chặt đi. Thương xá Tass sẽ phá bỏ để xây vào đó một tòa nhà 40 tầng. Nhiều ý kiến xoay quanh việc này, người ủng hộ hiện đại hóa thì cho rằng không nên nệ cổ, rằng muốn thành phố hiện đại thì cần đánh đổi những tòa nhà xưa cũ, những hàng cây xanh trăm năm. Người yêu quý những dấu tích lịch sử văn hóa cổ xưa thì đưa ra nhiều bài học kinh nghiệm của các nước cho thấy bảo tồn và phát triển không mâu thuẫn triệt tiêu nhau nếu chúng ta có cách làm hợp lý. Ở thành phố Hồ Chí Minh, khu trung tâm phải được coi là khu vực cảnh quan di sản văn hóa của đô thị Sài Gòn trên 100 tuổi. Vì bề dày lịch sử của việc xây dựng cũng như giá trị nhiều công trình kiến trúc và thiết kế cảnh quan đô thị nói chung. Trải qua hơn trăm năm phát triển, qua nhiều thể chế chính quyền, khu vực này cũng đã có sự thay đổi nhất định. Một vài công trình hiện giờ không còn đẹp như lúc xây dựng đầu tiên thì cũng không phải là lý do để phá đi xây cái khác. Bởi vì làm như vậy chính là lặp lại sai lầm của người đi trước. Cách sửa sai tốt nhất là, ví dụ như thương xá Tass, nếu nhất thiết phải xây lại, hãy xây dựng lại như lúc đầu, hay còn gọi là phục dựng lại công trình như bản gốc. Tất nhiên kèm với thuyết minh rõ ràng. Dầu sau đây cũng là cách làm mà nhiều nước đã làm để thể hiện sự tôn trọng và bảo tồn di sản lịch sử văn hóa. Nhiều kiến trúc sư và nhà quy hoạch đô thị đã chỉ ra rằng công trình 40 tầng xây mới sẽ không phù hợp với cảnh quan ở đây, thậm chí có thể còn làm xấu đi các công trình cổ như nhà hát lớn, ủy ban nhân dân. Như vậy là hiện đại hóa vô tình đã góp phần làm mất đi bản sắc văn hóa Sài Gòn, đồng thời xóa bỏ ký ức của biết bao con người khi cư dân thiếu ký ức về nơi họ sống. Thì họ sẽ không có tình yêu với đô thị vì nơi ta ở nhưng đất thiếu tâm hồn. Việc hiện đại hóa thành phố là tất yếu, nhưng thành phố Hồ Chí Minh còn cả một khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo quy hoạch mà người dân được biết, có một khu hành chính lớn, nhiều khu thương mại hoành tráng. Vì vậy, khu trung tâm hiện hữu rất cần được bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử văn hóa. Về lâu dài, hiệu quả kinh tế chắc chắn không thua kém một trung tâm thương mại lớn. Để đổi mới thành phố và tạo điều kiện sống tốt hơn cho người dân, bảo tồn và phát triển luôn có mâu thuẫn cần giải quyết hài hòa. Bởi vì giữ gìn di sản văn hóa chính là làm giàu hơn đối đời sống tinh thần, tri thức cho cộng đồng bên cạnh sự giàu có về tiện nghi vật chất. Chúng ta có lợi thế của người đi sau, nhất là trong việc bảo tồn di sản văn hóa. Bài học kinh nghiệm từ nước Pháp, nước Ý hay từ Singapore, Thái Lan đều ưu tiên bảo tồn di sản lịch sử văn hóa vì họ nhận thức được rằng chúng ta ứng xử như thế nào với những gì thế hệ trước để lại thì sẽ nhận được sự ứng xử như thế từ thế hệ sau. Sài Gòn, 21 tháng 8 năm 2014.
Nghịch lý đô thị.
Một lần có việc qua phố Mỹ Hưng, quãng đường dài từ Gò Vấp đến quận 7, qua gần hết chiều dài thành phố, từ vùng ngoại ô cũ đến quận trung tâm qua khu đô thị mới. Thành phố mở rộng lên Tây Bắc xuống Đông Nam, sớm ngoại ô là ngoại thành, nay trở thành khu đô thị mới. Các quận nội thành cũ ngoài vài con đường trung tâm mặt tiền đã thay thế bằng những tòa nhà cao tầng kiến trúc hiện đại, nhưng khó có thể nói là đẹp. Còn lại những con hẻm như bàn cờ phía sau sự thay đổi diễn ra chậm chạp hơn, vì cư dân ở đó phần đông vẫn là công chức, thợ làm công, buôn bán nhỏ. Những nghề nghiệp gắn bó với đô thị tạo nên tầng lớp thị dân đông đảo nhất, nhưng lại không làm nên cái mặt tiền hào nhoáng mà số ít các đại gia tạo nên ở khu trung tâm hay vùng đô thị mới. Bây giờ các đại gia nhà có điều kiện thì ra ngoại ô tìm đất cất nhà vườn, village, dinh thự sang trọng, xa hoa, rộng rãi, thoáng mát. Trung lưu thì ra quận mới, tách ra từ huyện ngoại thành, mua căn hộ chung cư cao cấp đầy đủ tiện nghi dịch vụ như Tây. Có xa xôi gì đâu khi đường quy hoạch mở rộng, hàng loạt cầu mới xây từ khu đô thị mới đi vào trung tâm chỉ khoảng nửa giờ xe hơi. Nhà giàu ra ngoại thành, nhà nghèo vẫn chen chúc nội thành. Còn nhà nghèo hơn từ ngoại ô, từ khu giải tỏa lại dạt ra nông thôn, biến ven đô thành ngoại thành của đô thị mới. Đây là một sự thay đổi dễ nhận thấy của quá trình đô thị hóa. Sự thay đổi này làm cho bộ mặt đô thị hiện đại hơn, nhưng khoảng cách của sự phân hóa giàu nghèo cũng ngày càng xa hơn. Sự xáo trộn dân cư từng khu vực diễn ra nhanh hơn, tầng lớp dân cư mới hình thành nhưng thời gian chưa đủ để tạo nên những đặc tính của cộng đồng thị dân hóa. Sự thay đổi không chỉ có vậy, những quán ăn, nhà hàng ngày càng nhiều đặc sản, vốn là những món ăn dân dã hàng ngày. Đậu hũ chiên, rau muống, bông bí xào tỏi, rau luộc chấm kho quẹt, cá rô bí chiên giòn, canh chua cá kho tộ, lẩu cua rau mùng tơi, cháo cá rau đắng, lẩu mắm. Những món ăn nhà quê mà mới vài chục năm trước có ai nghĩ một ngày kia sẽ hiện diện trong nhà hàng khách sạn sang trọng với cái giá cắt cổ. Vậy mà giờ vô quán người ta toàn kêu đặc sản đồng quê vì ăn thịt cá hoài ngán quá. Vì ăn nhậu lấy vui là chính chứ đâu cần lấy bổ lấy béo như một thời thiếu thốn. Tôi có anh bạn mở một quán nhậu trong hẻm nhỏ, cũng bán lai rai mỗi ngày sáng chiều khoảng hơn chục bàn khách. Một lần khách kêu tính tiền, thấy đĩa rau muống xào tỏi giá tới mấy chục ngàn, bèn nói vui: sao đắt thế, ngoài chợ 5 ngàn một bó ăn mệt nghỉ. Ông chủ cũng đáp vui: ngoài chợ nó là rau muống, vào nhà hàng nó là nhân sâm. Vui thật đấy, nhưng ngẫm, hình như ở đô thị bây giờ người có tiền ngày càng ăn nhiều rau ít thịt mà phải tìm rau sạch, rau nhà trồng mới yên tâm. Thịt heo, thịt gà giờ không phải là món ăn chỉ của nhà giàu mà nhà nghèo cũng thường ăn vì chăn nuôi công nghiệp nên giá rẻ nhưng chất lượng đâu phải như heo gà nhà nuôi. Nhà giàu thì tìm ăn gà quê lợn máng, còn công nhân ở khu công nghiệp, dân sớm lao động thì ăn loại cá thịt bán ê hề ngoài chợ, chiều là hàng ế, hàng giạt, ướp chất bảo quản. Độc hại đâu chưa thấy, nhưng nhìn cũng ngon mắt, lại vừa túi tiền, cũng là miếng cá, miếng thịt cho chén cơm dễ nuốt. Vậy là người giàu ăn rau, người nghèo ăn thịt. Lại một nghịch lý của đô thị ngày nay. thành phố mở rộng mà phương tiện giao thông công cộng chưa phát triển. Phần lớn người dân vẫn dùng xe máy cho mọi hoạt động. Gần đây nhiều nhà máy, trường học có xe đưa rước, khu đô thị trường đại học ở các quận mới đã có các tuyến xe bus. Mai này có metro nữa thì hy vọng xe máy sẽ giảm dần và biến mất. Nhưng khi chưa giảm được xe máy thì xe hơi đang ngày một tăng. Giờ cao điểm sáng chiều xe nhà giàu chen chúc trong rừng xe máy. Kẹt xe đành ngồi im đó mà chờ cho đường thông, trong khi xe máy nguyên nhân của phần lớn các vụ kẹt xe thì nhanh chóng thoát được nhờ qua lách hẻm nọ ngõ kia. Chưa kể chợ lòng lề đường tụ tập tiện mua bán cho xe máy nhưng bất tiện với xe hơi. Chưa kể nếu xảy ra va chạm thì nhiều khi xe hơi lại bị người ta gán lỗi làm cho nhà giàu cũng khóc. Thêm một nghịch lý do hiện tượng nông thôn hóa của một bộ phận dân cư chưa có nếp sống văn minh đô thị. Cuộc sống đô thị ngày nay còn ngổn ngang những nghịch lý. Có thể hiểu được về lý, nhưng làm cách nào để nó không còn là nghịch thì thật là nan giải. Sài Gòn, 22 tháng 5, năm 2014. Nhớ Sài Gòn. Một lần ngồi quán cà phê với bạn, hai đứa sinh ra ở Hà Nội nhưng sống ở Sài Gòn đến nay đã hơn nửa đời người. Cùng học đại học, cùng lấy chồng trong một năm. Năm sau cùng sinh con gái đầu lòng. Hai đứa vẫn gắn bó với nhau dù có thời gian đến vài năm không gặp mặt. Bây giờ con cái lớn rồi, không còn vất vả kiếm tiền nuôi con. Thi thoảng hai đứa hẹn nhau ở quán cà phê nào đấy, ăn sáng trò chuyện trên trời dưới biển. Có khi hai đứa hai cái điện thoại dán mắt vào đó, rồi miệng nói, tay lướt tiếp tục câu chuyện dở dang, hoặc cùng bàn luận về gì đó vừa hiện trên màn hình Facebook. Ngày cuối năm đường phố nhộn nhịp tất bật, không khí se lạnh mang lại cho người ta cảm giác nôn nao như sắp mất đi một điều gì đó, mà cũng như một điều gì mới mẻ đang đến. Quán vắng, miên man nhạc Ngô Thụy Miên. Em có bao giờ còn nhớ mùa xuân? Bạn chợt thốt lên, nhớ Sài Gòn quá, cậu có cảm giác đấy không? Ừ, mình cũng nhớ Sài Gòn, dù đang ở giữa Sài Gòn lạ không? Nhớ Sài Gòn cuối năm 1975, gần Noel bỗng có một mùa đông mát mẻ, thậm chí buổi tối còn nghe gió lạnh tràn về. Người Sài Gòn đùa vui, vĩ tuyến 17 mở rồi, gió mùa đông bắc không dừng ở bên kia đèo Hải Vân nữa. Những chiếc áo lạnh không chỉ làm quà theo các anh bộ đội về quê xứ Bắc, mà còn được dịp khoe màu sắc trên khắp ngã đường. Những chiếc áo dài trắng tinh khôi được dịp khoác ra bên ngoài áo len, áo gió. Mỗi sáng đến trường nhìn phố ngỡ như mình đang ở Đà Lạt mộng mơ. Nhớ Sài Gòn sau mùa hè năm ấy, vô lớp học bạn bè chỉ còn non một nửa. Hỏi thăm nhau, đứa theo gia đình đi kinh tế mới, đứa vượt biên, đứa bỏ học lấy chồng, đứa về quê. Chẳng kịp chia tay, vậy mà khi gặp lại vẫn nhớ tên nhau, trò chuyện thân thiết, không ngờ mấy chục năm bạc tinh mà ký ức về bạn chưa hề quên lãng. Nhớ Sài Gòn ngày có kết quả thi đậu đại học, một nhóm bạn rủ nhau đạp xe qua vùng Khánh Hội, quận 4. Lúc đó là khu nhà lá kênh đen. Chiều xuống đèn đường nhập nhoạng, những tay anh chị cởi trần hình xăm chằng chịt, ung dung ngồi nhậu vỉa hè. Chiếc xe Honda 67 dựng hờ hững ở lòng đường. Vậy mà chỉ chớp mắt đã thấy chiếc xe lao đi trong tiếng nổ ốp. Ống bô xoáy nóng, nồng làm cả con phố giật mình thoảng thốt. Nhớ Sài Gòn bến Bình Đông ngày giáp Tết, ghe than củi, ghe ong lò, ghe trái cây, ghe cây kiển đậu san sát không cần tấm ván làm cầu. Hàng hóa lên bờ nhộn nhịp cả đoạn đường dài. Có lẽ chỉ cần đến đây cũng hưởng trọn không khí ngày Tết Sài Gòn với mai vàng dưa hấu đỏ. Những bộ lư được chùi vàng bóng với gạo nếp đậu xanh lá chuối, rồi thang đước rừng đen ống chiếu Cà Mau, còn thơm mùi cỏ lác. Ồn ào là vậy, không ngơi tay chân là vậy, vẫn văng vẳng đâu đó ngọt ngào câu tân cổ giao duyên của Minh Vương Lệ Thủy. Anh ba ơi, tôi nấu bánh đêm xuân là để rước ông bà về vui ba ngày Tết. Anh đừng bày đặt lẳng lơ cái chuyện vợ chồng. Rồi những chiếc ghe lại quay lui chở hàng về miền Tây. Nào bánh mứt, nào quần áo, nào đồ dùng bằng nhôm, bằng nhựa. Những con mắt ghe miền Tây hiền lành giữa sông nước miền Tây êm ả. Trưa chiều khói bếp, cà ràng lẫn mùi thơm khô cá sặc nướng loang trên sông theo từng cơn gió chướng thổi về thành phố. Nhớ Sài Gòn tháng chạp, trên lề đường Trương Định từ vài năm nay, cứ đến khoảng thời gian này là xuất hiện mấy ông đồ trẻ tuổi, quần jean, áo thun với mực tàu bút lông, cũng giấy điều, giấy gió, ngồi đó viết những bức thư pháp bằng chữ Hán, cả thư pháp chữ Việt. Người đến xin chữ giờ ít xin câu đối, mà thường xin những chữ tỏ lòng mong ước hay là điều mình tâm niệm như chữ tâm, chữ nhẫn, chữ phúc, chữ lộc. Cũng có khi là một câu thơ, một lời hát mà mình tâm đắc như sống trên đời cần có một tấm lòng. Cuộc sống đô thị vội vã gấp gáp, chữ nghĩa cũng theo đó ngắn gọn dễ hiểu. May mắn gặp được người tâm đầu ý hợp thì chuyện trò vui vẻ. Người xin chữ thỏa mãn vì được bức thư pháp chữ như rồng bay phượng múa, lại đúng điều mình mong muốn. Còn người cho chữ cũng thỏa mãn cái thú được phô bày vẻ đẹp tinh tuế của nghệ thuật viết chữ. Không thấy ai trả giá cho những bức thư pháp này, cũng chưa thấy ông đồ nào giàu có nhờ viết thư pháp. Bởi vì người viết và người xin chữ đều hiểu giá trị tinh thần mà những con chữ mang lại cho mình. Nhớ Sài Gòn, một ngày 29 Tết, hai đứa mình gặp nhau để chuẩn bị ra Tết, có chuyến đi từ thiện ở vùng xa. Quán vắng, vài người khách ngồi ngoài vỉa hè, đầu hẻm vẫn chiếc xe bán hàng, nhưng phía trong hẻm không có bộ bàn ghế nào cả. Kêu ly cà phê đá, anh chủ giọng lạnh tanh. Đá sao? Mình cũng lạnh tanh, đậm, ít đá, ít đường. Anh chủ mặt tươi hẳn. Lâu quá bà không ghé, quên gu của bà rồi. Mấy anh em cười xòa. Tào lao một lúc rồi tụi mình đi. Hỏi anh chủ quán, mùng mấy bán lại ông? Lại lạnh tanh. Có tới uống không mà hỏi? Cũng lạnh tanh luôn. Không tới uống hỏi làm gì? Tụi tôi đâu có rảnh dữ vậy. Vợ chồng chủ quán lại cười tươi. Nhớ ra mở hàng nha mấy bà. Phóng xe đi rồi mới sực nhớ ảnh quên chưa nói ngày nào mở hàng. Tiếng cười của hai đứa mình vương mãi trên ngọn xanh cao. Nhớ Sài Gòn ngày tháng giêng mùa nắng đang kỳ cao điểm. Đường mềm ra như nung. Trùm đầu che mặt kính mít mà vẫn không che được cái nóng ban trưa. Một thùng nước với chiếc ca nhựa treo toan ten, dòng chữ trà đá miễn phí. Bỗng làm mát cả đoạn đường. Bác xích lô, bà vé số, em nhỏ đánh giày, chị gánh hàng rong, ghé qua từ tốn uống từng ngụm nước, còn để dành cho người khác. Mà sao thùng nước chẳng bao giờ hết. Chàng Thạch Sanh sống lại cũng phải ngạc nhiên, bởi chàng chỉ có một nồi cơm, nhưng Sài Gòn thì có hàng ngàn thùng nước Thạch Sanh. Hàng chục quán ăn 2.000 dành cho những người cơ nhỡ. Đấy, nỗi nhớ Sài Gòn bình dị thế thôi. Nếu ai đó trông đợi một Sài Gòn mộng mơ như Đà Lạt, Sài Gòn lãng mạn kiểu Hà Nội hay Sài Gòn cổ kính như Kinh Đô Huế thì có thể sẽ thất vọng. Bởi Sài Gòn là cuộc sống hối hả đêm ngày, Sài Gòn là đón nhận mọi người, Sài Gòn là mở lòng chia sẻ. Sài Gòn cho chúng ta được hồn nhiên sống, được hết mình làm và cũng được những chân tình đáp lại. Em còn nhớ hay em đã quên? Với Sài Gòn câu hỏi đó không chỉ dành cho những người đi xa. Sài Gòn 10 tháng 12 năm 2014. những ngôi biệt thự và những quán cà phê. Ở Sài Gòn, Hà Nội và một vài thành phố khác, dễ dàng nhìn thấy những quán cà phê sân vườn trong khuôn viên các ngôi biệt thự xưa, kiểu Pháp, được xây dựng trong khoảng nửa đầu thế kỷ 20. Có lẽ những quán cà phê như thế này nở rộ từ sau 1975, khi mà chủ nhân của hàng loạt các ngôi biệt thự ở Sài Gòn đã lần lượt được thay thế bằng những người khác. Thật ra, việc có một lớp cư dân khác đến sống trong các ngôi biệt thự kiểu Pháp bắt đầu từ Hà Nội sau 1954. Nhưng trước 1975 ở Hà Nội, hầu như ít thấy quán cà phê sân vườn trong biệt thự, mà nếu có, lại là vài quán bia hơi trong khuôn viên những ngôi biệt thự trở thành cơ quan nhà nước. Ngoài số ít biệt thự ở khu Ba Đình còn khá nguyên vẹn. Phần lớn biệt thự khác biến thành nhà tập thể của nhiều hộ gia đình. Quá trình chung đụng, phân chia, cơi nới làm cho những ngôi biệt thự trở nên xộc xệch, manh mún, nhếch nhác. Như một người từng có thời trẻ tuổi, đẹp trai nhưng nay ốm đau, bệnh tật, lại phải khoác lên mình những bộ quần áo cũ, không vừa, vá víu và bẩn thỉu. Vì vậy, càng làm người ta tiếc nuối vẻ hào hoa một thời của chàng. Trước 1975, Sài Gòn cũng giống như Paris vậy. Quán cà phê thường là những căn nhà trên phố, lại mở ra khoảng không gian vỉa hè. Ngồi đó dưới tán dù che mát hay dưới bóng cây xanh, nhàn tản ngắm người qua đường và cuộc sống đang diễn ra trước mắt. Phím đàm về thời cuộc, về văn chương, ấy là cà phê Paris của văn nghệ sĩ, của tầng lớp trung và thượng lưu. Ở Sài Gòn thì nay chỉ còn thấy phong cách này ở vài quán cà phê lâu đời trên đường Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ thuộc khu trung tâm thành phố. Từ khoảng sau 1980, trong nhiều biệt thự vắng chủ lần lượt có những gia đình đến ở. Lại quá trình chung đụng, phân chia, cơi nới lần này còn thảm hơn. Trong khuôn viên đẹp như thế mà nhiều hộ gia đình phải làm chuồng nuôi heo, xây bể nuôi cá trê phi để cải thiện cuộc sống. Cũng may quá trình này không kéo dài như ở Hà Nội. Khoảng gần 10 năm sau thì có chủ trương hóa giá nhà biệt thự. Nhiều biệt thự được mua đi bán lại không còn cảnh là nhà tập thể. Những chủ nhân mới đã biết khai thác giá trị của biệt thự hoặc cải tạo lại cho người nước ngoài thuê hoặc phổ biến hơn biến thành quán cà phê. Vì không có gì kiếm tiền nhanh bằng chủ nhà cho thuê lại biệt thự một phần hoặc tất cả và không đầu tư gì kiếm lời nhanh như mở quán cà phê. Vả lại, kinh tế mở cửa vài năm nên cuộc sống có phần dễ thở hơn. Các thành phố trở lại nếp sống đô thị mà cà phê là một trong nhiều thói quen sinh hoạt hàng ngày của thị dân. Có thể nói, từ lúc này phong cách cà phê biệt thự của Sài Gòn nhanh chóng lan tỏa đi nhiều thành phố khác. Những ngôi biệt thự trước đây và những quán cà phê hiện nay có điểm gì chung nhỉ? Ở khu vực đô thị cũ, quận Nhất, quận 3, cà phê biệt thự dù ở mặt tiền hay trong hẻm đều có khuôn viên rộng, nhiều cây xanh. Kiến trúc nhà thường một trệt một lầu, tầng trệt thông thoáng. Tầng lầu có ban công nhẹ nhàng bên khung cửa mở rộng. Ban ngày ánh nắng nhẹ hơn khi xuyên qua vòm lá xanh. Ban đêm ánh đèn dịu dàng khuất sau rèm thưa. Không gian tràn ngập tiếng nhạc thánh thót piano da diết, violin trầm lắng guitar. Tiếng hát ở đây như vẳng ra từ băng cassette của dàn Akai. Những năm 80 vậy, nhạc Pháp, nhạc Trịnh Công Sơn, Khánh Ly, Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Ngọc Lan, Trịnh Nam Sơn, những hoài niệm, những chia ly, những đớn đau, mà tràn đầy dịu dàng, tràn đầy thương nhớ. Người ra vào đông hơn chủ nhân nhà biệt thự xưa, nhưng nhiều quán cà phê vẫn giữ được không gian yên ả, không ồn ào, biệt lập, không xô bồ như những quán cà phê sân vườn mới mở, ở những khu vực khác mới đô thị hóa. Sự phong lưu, tinh tế có khi sang trọng còn được lưu lại trong trang trí nội thất. những bộ salon, bàn ghế, vài bức tranh, bình bông đẹp mà đơn giản. Những quán cà phê biệt thự ở Sài Gòn được chủ nhân chăm chút về thiết kế và trang trí nội thất, tạo ra phong cách riêng độc đáo và quyến rũ, phần nào cho biết tính cách của chủ nhân. Hiện nay, nhiều cà phê biệt thự còn là những quán cà phê sách. Những kệ sách nhiều kiểu dáng, những cuốn sách hay càng tạo cho quán một không khí ấm cúng như trong một ngôi nhà. Bên ly cà phê, cuốn sách đang mở và sự thoải mái trên những gương mặt chăm chú đọc. Có cần gì hơn nữa, phải không? Vậy còn gì khác nhau? Thay cho những tường cao cổng kính là hàng rào thưa thoáng, hoặc chỉ ngăn cách với đường bằng bức tường thấp hoặc bãi cỏ nho nhỏ xanh mượt, nối liền không gian quán cà phê với con đường tấp nập ngoài kia. Những chiếc vù vươn ra vỉa hè mời gọi, hơi nước phun sương mờ mát, cả trời trưa nắng hè gay gắt, khiến người đi qua không thể không muốn ghé vào. Vào quán cà phê Sài Gòn, bạn có thể kêu một món ăn nhẹ, bánh ngọt, buổi trưa dùng một phần cơm văn phòng. Và tất nhiên không chỉ có cà phê mà còn nhiều loại thức uống khác. Bây giờ đã có một số quán cà phê chỉ có thức ăn chay, những quán này buổi trưa rất đông khách là nhân viên văn phòng, công chức. Quan sát xu hướng của cà phê biệt thự Sài Gòn có thể nhận biết xu hướng sinh hoạt của thị dân đô thị lớn nhất nước ngày nay. Đôi lúc, ngồi trong những quán cà phê biệt thự, một mình nhàn tản với ly cà phê hay tán gẫu với bạn bè, tôi luôn tự hỏi, sự biến đổi từ biệt thự thành quán cà phê có gì đáng tiếc hay có gì đáng mừng? Ngẫm đi nghĩ lại, có lẽ sự biến đổi này được nhiều hơn mất. Trong cơn lốc đô thị hóa vài chục năm gần đây, sự biến đổi cảnh quan đó, đô thị là hệ quả của lối sống thị dân chưa hoàn chỉnh. Nếu không có những người chủ quán cà phê đã bảo tồn không gian và kiến trúc của những ngôi biệt thự đẹp như cổ tích này, thì không biết Sài Gòn có còn gì là hồn đô thị. Sài Gòn, tháng 11 năm 2013.